Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Timôthê 2, đoạn 1 từ câu 3 đến câu 5 và đoạn 3 từ câu 14 đến câu 17. Ta cảm tạ Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm sạch, thanh sạch như tổ tiên ta đã làm. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện, việc ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng để được đầy lòng vui vẻ. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lois bà ngoại con và trong Ernest mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trắc, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Amen.
Sau lưng những vị nhân được chép trong Timôthê thứ nhì đoạn 1 từ câu 3 câu 5 và đoạn 3 từ câu 14 câu 17. Tổng thống Abraham Lincoln có nói cái câu như thế này: cái bàn tay mà đẩy cái nôi sẽ thống trị cả thế giới. Trong Kinh Thánh ghi chép lại rất là nhiều vị nhân, và quý ông bà anh chị em nếu nghiên cứu trong lịch sử đất nước Hoa Kỳ hay là các quốc gia trên thế giới cũng thấy rất là nhiều vị nhân. Trước khi đi vào trong cái đề tài, người Việt Nam hay là người Mỹ cũng có câu là đằng sau lưng người đàn ông thành công là có ai ạ? Có người đàn bà hay là người vợ? Có người vợ hay là khoan đã. Đằng sau lưng người đàn ông thành công. Thành ra tháng tới đây thì chúng ta có ngày các người cha. Nhưng mà để bắt đầu cho cái đề tài sau lưng những vị nhân, tôi xin mời các ông chồng nữa, hay là ông cha đứng lên. Cảm ơn hai ông. Tại vì nói rằng đằng sau lưng người thành công là cái người vợ của mình, thành ra ít quá ha. Xin các ông ngồi xuống. Thành ra các ông phải nghĩ rằng mình là người thành công, bởi vì người thành công, người đàn ông thành công có người vợ đứng sau lưng. Tạ ơn Chúa về điều này. Nhưng mà đồng thời, đằng sau người vị nhân là ai? Là người mẹ. Tại nên tôi kính mời các bà mẹ đứng lên. Tại tôi biết rằng hồi nãy là có các nữ giới, nhưng mà không phải tất cả mọi người đứng lên. Tại vì những cái vị nhân mà trong lịch sử ghi chép lại, bắt đầu từ cái mái ấm gia đình. Và nếu mà quý vị nghiên cứu về các vị nhân ở trên thế giới, mà ngay cả trong Kinh Thánh nói là những vị nhân này, sau lưng những vị nhân là người mẹ tin kính. Xin hội thánh cho các bà mẹ hả? Một tràng pháo tay rồi kính mời ngồi xuống. Thành ra khi các bà mẹ nhìn con của mình, phải suy nghĩ rằng con mình có thể là những vị nhân. Nếu quý ông bà anh chị em nghiên cứu trong Kinh Thánh mà năm trước chúng ta đã đi qua, nói về Môi-se thì nhắc nhở đến mẹ của Môi-se. Nếu mà không có người mẹ của Môi-se giấu con mình 3 tháng, rồi sau đó thả trên cái dòng sông, rồi gặp công chúa của Ả Rập lấy lên, rồi có cái người chị chạy đi kiếm người mẹ về nuôi Môi-se, thì chúng ta, nếu mà không có chuyện đó xảy ra, không có người mẹ của Môi-se, thì chúng ta sẽ không có cái câu chuyện của Môi-se. Và cũng vậy, cái năm trước nữa thì chúng ta học trong Châm Ngôn, cái mẹ của ông vua dạy là con phải đi kiếm vợ như thế nào. Và cái lần này thì chúng ta sẽ đi qua Timôthê, tại vì sau lưng những vị nhân là những người mẹ tin kính. Và quý ông bà anh chị em phải suy nghĩ con của mình, nếu con còn nhỏ nó có thể là những người vị nhân. Phải suy nghĩ như vậy thì ba cái lẽ thật này mới có thể xảy ra được. Mà nếu mà trong trường hợp quý ông bà, anh chị em chưa phải là người tin kính Chúa thì cũng học hỏi cái bài học để làm sao có thể áp dụng được cho con của mình. Có thể một số con cái của quý ông bà, anh chị em vì cái sự gì đó đổ vỡ, không còn kính trọng bố mẹ nữa, thì cùng cái bài học ngày hôm nay để mà nhắc nhở trở lại, để làm sao để mà hàn gắn được cái mối đổ vỡ đó, để xây dựng cái tương lai. Mà nếu mà không giúp được đời con thì đôi khi đời cháu là những vị nhân. Thành ra cái vai trò của người mẹ vô cùng quan trọng. Và cái bài học trong Timôthê để nhắc nhở trở lại, không phải chỉ người mẹ không thôi, nhưng mà cả bà ngoại nữa, tức là ba thế hệ giúp đỡ nhau, nâng đỡ nhau. Nếu cái đời con mình đã lỡ thì ráng làm lại cái đời cháu. Tại vì tất cả con cháu của mình cũng có thể trở nên những bậc vị nhân để cho Chúa sử dụng. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào để nhắc nhở chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh trong lòng con dân Chúa, nhất là các người mẹ, người nữ trong hội thánh, để có thể nghe hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cũng đặc biệt cầu nguyện cho những người nam trong hội thánh của Chúa, để có thể hỗ trợ người nữ hay là người vợ, hay là ông bà ngoại của mình, bà nội của mình, để rồi danh của Chúa được cả sáng trong cái tiến trình xây dựng những vị nhân trong tương lai để Chúa sử dụng. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba cái lẽ thật, kính thưa quý ông bà, anh chị em, để có thể là những người xây dựng cái thế hệ kế tiếp những vị nhân trong tương lai. Người mẹ phải là những người tin kính, có nghĩa là người có đức tin chân thành, lời Kinh Thánh chép như vậy. Và những người mẹ tin kính để mà xây dựng cái đời con, đời cháu của mình là những vị nhân đó, phải tôn cao lời Đức Chúa Trời, phải giáo huấn con cái của mình trong cái lời đó. Và người mẹ tin kính có ảnh hưởng rất là lớn đối với con cái của mình. Tôi sẽ đi qua từng điểm một. Người mẹ tin kính là những người phụ nữ có đức tin chân thành. Trở về lại trong Timôthê thứ nhì đoạn 1 câu 5. Sứ đồ Phaolô gửi cái lá thư này cho Timôthê, nói rằng ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của con, tức là Timôthê, là đức tin đã từng có trong lòng bà ngoại con, tức là cái thế hệ đầu tiên ha, là cụ Lois, rồi đến mẹ con, tức cái thế hệ số 2 là bà Ernest. Ta tin chắc rằng đức tin ấy cũng đang có trong lòng con, thế hệ thứ 3. Thành ra những người nữ trong hội thánh của Chúa không có cái vấn đề gọi là trễ, nếu mà hụt đời con thì còn có đời cháu của mình. Lời ông nhắc nhở như thế này: cái đức tin chân thành. Đức tin chân thành là đức tin làm sao? Tại vì khi mà sứ đồ Phaolô nói đến đức tin chân thành, có nghĩa cũng có những cái đức tin không có chân thành trong đó, hay là đức tin giả. Thì chúng ta thấy trong Matthew đoạn 23 ghi chép rất là nhiều. Tại vì Matthew, hay là chúng ta đọc lại trong các sách Phúc Âm, có nhiều người nói rằng theo Chúa hay là tin Chúa, nhưng mà chỉ là đóng kịch mà thôi. Hay là nếu mà quý ông bà, anh chị em nó mà đi mua đồ đó, thay vì mua đồ hiệu thì mua đồ nhái hay là đồ giả đó. Là những cái người mà chúng ta có thể nói là những người diễn viên, những người đóng kịch, những người giả vờ, những người bên ngoài có thể là rất là đẹp đẽ trong cái sự tin kính. Lời Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 15, 23 tới câu 28 cũng nhắc nhở trở lại là những người này nói là đức tin mà không có chân thành, họ chỉ chú trọng bên ngoài, cái sự khen ngợi của con người. Và cái đời sống cá nhân và cái đời sống khi mà đi ra ngoài public hay là công cộng khác biệt lẫn nhau. Đó là những cái tệ trạng mà xảy ra. Và cái số phận của họ như thế nào, lời Kinh Thánh ghi chép lại. Tới cái ngày cuối cùng, nhiều người chạy gặp Chúa Giêsu nói lạy Chúa, lạy Chúa. Tôi thông dịch trở lại như thế này: lạy Chúa, lạy Chúa, Chúa không thấy con đi nhà thờ hay sao? Chúa không thấy con hát trên ban ca dân hay là ca đoàn hay sao? Chúa không thấy con dâng tiền, dâng hiến hay sao? Chúa không thấy con đi học lớp trường Chủ Nhật hay là ngay cả dạy các lớp trường chủ nhật hay sao. Lạy Chúa, con cũng giữ chức vụ trong hội thánh, có thể là chấp sự, cũng có thể là những địa vị gì trong hội thánh đó. Nhưng mà Chúa nói thì sao? Ta không biết con. Là những cái người chúng ta nói là có thể là đức tin không có thành thật trong đó. Lời của Chúa nhắc nhở khi mà Phaolô gửi cái lá thơ cho Timôthê nói là đức tin chân thành, có nghĩa là cái đức tin mà trong Gia Cơ nói nếu mà đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Bên trong, cái đức tin bên trong cũng phải tỏ ra được bên ngoài. Đức tin mà phục vụ Chúa tại nhà thờ cũng phải thấy tại nhà, tại con cái chúng ta. Nó không có thấy Chúa Giêsu, nhưng nó thấy ai khi về nhà? Nó thấy cha mẹ nó. Nếu cha mẹ nói là con à, con đừng có làm tầm bậy nghe con đừng có dối nghe con, mới dạy con như vậy, cái điện thoại rang tới cái pick up, điện thoại rang tới cái nói con à, trả lời nói là bố mẹ không có ở nhà. Làm sao mà có thể dạy con của mình nói con đừng có nói dối, mà đến khi sự cố xảy ra cái mình dối ngay trước mặt nữa mà không có hay. Thành ra cái đức tin chân thành nó phải tỏ trong cái lòng của người đó, trong cái đời sống riêng tư cá nhân ở nhà, và cái đi ra ngoài khi mà công sở làm việc nó phải như nhau trong cái ý nghĩa như vậy. Và cái ông nhắc nhở rằng cái đức tin đó đó phải củng cố trước nhất hết đó, là bà ngoại là bà Lois, cái đức tin cũng chân thành, rồi bà dạy dỗ cho con của bà là mẹ tức là Ernest đó, rồi Timôthê có thể là sống trong gia đình có bà ngoại có mẹ của mình, và ông thấy cái đời sống của bà ngoại với mẹ không có gì là coi như là trái ngược với nhau, cái lời, cái sự dạy dỗ và cái hành động xưng hiệp không có gì là trái ngược cả. Và chúng ta cũng biết rằng trong Công vụ Sứ đồ đoạn 16 câu 1 nói là cha của Timôthê là người Hy Lạp, không có tin Chúa. Thành ra trong cái gia đình này là cái gia đình có thể nói là coi như là chồng là người Hy Lạp, vợ, mẹ, bà ngoại là người Do Thái, khác nhau trong cái chủng tộc. Người cha không có tin Chúa, người mẹ, bà ngoại tin Chúa. Và khi mà tôi đọc tới đây rồi thì cũng thấy có một cái điều rất là an ủi. Tại vì trong Kinh Thánh ghi chép lại và Sứ đồ Phao-lô gửi cái lá thơ này cho Timôthê, cho chúng ta cái sự hy vọng. Bởi vì sống ở cái xứ Hoa Kỳ này, đôi khi có những cái hôn nhân ngoại tộc khác nhau trong cái chủng tộc đó. Nhưng nếu con trai của người mẹ này, người Do Thái, lấy chồng là người Hy Lạp không có tin Chúa, mà con của bà là Timôthê lớn lên theo Chúa, thì Chúa cũng có thể làm những điều tương tự này cho quý ông bà, anh chị em. Thành ra đôi khi chúng ta phải suy nghĩ, nói chồng tôi chưa có tin Chúa. Nếu Timôthê lớn lên tin Chúa, nhờ cậy nơi cái đức tin của mẹ mình, thì cũng có thể thay đổi được cuộc đời con cái hay là cháu chắt của quý ông bà, anh chị em. Thành ra không có thể nào sử dụng cái lý do đó để mà nói rằng không có thể làm được. Nếu chồng của quý vị hay là vợ của quý vị chưa có tin Chúa, chưa có phải là người tín đồ, thì cũng phải hiểu rằng Đức Chúa Trời dự định một cái chương trình lớn cho các bà hay là cho người chồng, để mà có thể thay đổi cái vận mệnh của con cái hay là cháu chắt hậu duệ của mình. Thường thường trong Kinh Thánh ghi chép là như thế này, cái người cha là dẫn đầu trong việc giáo huấn của con cái trong cái phần tâm linh. Cái người mẹ ảnh hưởng lớn ngay cả trong cái tình huống khi người cha thụ động hay là khi người cha nghịch lại với Đức Chúa Trời. Đó là cái điều mà chúng ta học hỏi trong cái phân đoạn này để có thể áp dụng. Cái đức tin chân thành không có bao hồ gồm rằng là cái người mẹ này phải perfect, phải hoàn hảo. Nhưng mà nó bao hàm cái thực tế về cái người mẹ ở đây. Khi cái đời sống ở trong gia đình mình ở nhà, cái đời sống ở nhà, thì nó cũng phù hợp với cái đời sống khi đi ra ngoài xã hội. Cái lời dạy cho con cái của mình nó phù hợp với cái việc làm của cái người mẹ này. Cái vòng ảnh hưởng của người mẹ vô cùng quan trọng. Cái câu chuyện mà có thể quý ông bà anh chị em nghe quen thuộc rồi, Thomas Edison là cái người mà sáng chế ra điện, rồi bóng đèn, rồi đủ thứ đó. Một ngày nọ khi Thomas Edison đưa cái lá thư của người cô giáo của mình cho người mẹ coi, nói là cô giáo gửi cái thư về cho mẹ. Cái người mẹ này mở cái lá thư Thomas Edison mà cô giáo gửi về, thì nói là cô giáo nói con học quá giỏi, thành ra cái trường mà gửi con đến đó, các cô giáo không có đủ sức để mà dạy dỗ cho con, thành ra bây giờ bắt đầu mẹ sẽ dạy cho con. Thì bà dạy cho Thomas Edison. Và quý vị biết Thomas Edison trở thành một trong những người vĩ nhân, bởi vì bằng người mẹ tin kính Chúa. Nếu mà quý vị đọc kỹ cái điều này, cho tới lúc mà những cái sáng chế của Thomas Edison ra rất là nhiều, và đến khi người mẹ qua đời rồi, ông trong lúc mà sắp xếp dọn dẹp, thì ông thấy cái lá thư của cô giáo gửi đến cái người mẹ mà ông mang về đó, ông lật lá thư ra ông đọc. Thì cái lá thư viết rằng cái thằng Thomas Edison này nó khùng, nó điên, nó ngu quá, dạy không nổi, thành ra đừng có gửi nó tới trường nữa. Quý vị thấy, nếu mà người mẹ chấp nhận cái điều này thì chúng ta sẽ không có những cái bóng đèn điện như thế này, hay là điện lực. Nhưng mà chỉ thay đổi cái tư duy chút xíu và Thomas Edison trở nên một người tài ba. Và quý ông bà anh chị em sẽ đọc lại trong Kinh Thánh, Môi-se cũng vậy, rồi vua David cũng vậy, bởi vì cái sự dạy dỗ quan trọng vô cùng từ cái ảnh hưởng của người mẹ. Và biết bao nhiêu vị nhân trên thế giới, quý vị đọc kỹ sẽ thấy cái ảnh hưởng của người mẹ thay đổi được cái cuộc đời của con của mình hay cháu của mình. Thành ra khi mà về nhà ngày hôm nay ngó con mà, hay là chút xíu nữa đây con gắn hoa cho mẹ đó, thì thấy con có thể là những vị nhân trong tương lai. Nếu mà huộc đời con thì ráng cái đời cháu là như vậy. Cái điểm thứ hai, người mẹ tin kính luôn luôn tôn cao lời Đức Chúa Trời và giáo huấn con cái của mình trong lời của đó. Lời Kinh Thánh chép: nhưng con hãy tiếp tục kiên trì, cái này là trong Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 14-17, nhưng con hãy tiếp tục kiên trì trong những điều con đã học và tin quyết. Vì biết con đã học với ai? Nếu mà quý vị nghiên cứu cột ngữ tiếng Hy Lạp đó, cái chữ ai đây nói về suy nhiều. Nếu mà không có kỹ lưỡng cái chỗ này thì đôi khi nghĩ rằng là Phao-lô dạy, đồng ý Phao-lô có thể hướng dẫn giúp đỡ Timôthê. Nhưng cái này là suy nhiều để nói về cái người mẹ hay là bà ngoại. Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có khả năng khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cả Thánh Kinh đều được Đức Chúa Trời thần cảm có cho việc dạy dỗ, khiến trách, huấn luyện con người sống trong công bình, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị để làm mọi việc lành. Lời của Chúa để mà nhắc nhở những người mẹ hay là bà ngoại, bà nội đó, khi mà dạy con mình phải hướng dẫn theo lời của Chúa. Hướng dẫn theo lời của Chúa thì cái người mẹ thứ nhất là phải lớn lên, phải yêu mến lời của Chúa. Yêu mến lời của Chúa là sao? Đọc lời của Ngài, nhưng mà cái lời đó phải trở thành một phần của mình, để rồi mới có thể dạy được. Tại nếu mà không kinh nghiệm được lời của Chúa, không áp dụng thực hành lời của Chúa thì làm sao mà dạy? Tại nếu mà dạy mà không có thực hành, không có áp dụng, con nó biết liền à. Biết bao nhiêu con cái của chúng ta hay là cháu chắt của chúng ta, tại sao bỏ Chúa, bỏ nhà thờ, không có đi nhóm, cái đời sống tin kính bị sai lạc tại sao? Tại thấy bố mẹ không có thực hành áp dụng lời của Chúa, nói mà không có làm. Thành ra cái niềm tin sẽ bị lung lay, bị coi như là bị sụp đổ. Thành ra phải thật sự tôn cao lời của Đức Chúa Trời và dạy dỗ con của mình. Khi con của chúng ta hay là cháu chắt của chúng ta ít khi thấy chúng ta tìm kiếm Chúa qua lời của Ngài, và mình cứ nói con đọc kinh thánh đi mà mình không có đọc thì cũng có vấn đề. Nói con phải cầu nguyện công Chúa, mình không có cầu nguyện thì làm sao con mình nó bắt chước được. Thành ra nó sẽ không có cái động lực gì trong cái lời của Chúa khi mà cha mẹ nói về lời của Ngài, tại vì cha mẹ không có áp dụng lời của Chúa. Nếu mà mỗi ngày con cái Chúa nói con phải đọc kinh thánh đi, nhưng mà mình bật tivi ra mình coi. Có nhiều người coi tivi 4 tiếng, đi làm về 6 giờ chiều, coi tivi từ 8 giờ cho tới 12 giờ đêm, 1 giờ cũng còn coi tivi, nhưng mà nói con phải đọc kinh thánh. Nó sẽ không có xảy ra, tại vì cái tivi hay là coi những cái chương trình tivi hay là YouTube hay cái gì đó, nó trở thành là cái niềm tin chính, tại vì cha mẹ làm sao con nó sẽ bất chước như vậy. Chúng ta thấy những cái điều này đã xảy ra để rồi nó có thấy được cha mẹ hay là người mẹ có thật sự yêu mến lời của Chúa hay không. Nếu mà mẹ không có yêu lời của Chúa mà nói con phải yêu lời của Chúa, thường thường sẽ không có xảy ra. Nên tôi khuyến khích các bà mẹ hay là người cha, người mẹ trong gia đình phải bắt đầu đọc kinh thánh cho con của mình. Và đọc kinh thánh không phải là chỉ đọc suông không thôi, nhưng mà phải đọc hay là kiếm những cái cuốn kinh thánh mà cho thiếu nhi đó, mình thiếu nhi cái đông ấy, thì có thiếu nhi đó, phải có những cái câu chuyện áp dụng cho gia đình. Đọc lời của Chúa nhưng mà áp dụng cho gia đình để chúng có thể thu nhận những cái bài học kinh thánh mà nó có thể áp dụng được. Điều kế tiếp, người mẹ tin kính sẽ dùng lời của Chúa để dẫn dắt con cái đến với đức tin cứu rỗi từ Chúa Giêsu Christ. Từ khi còn thơ ấu, con đã biết thánh kinh có khả năng khiến con khôn ngoan để được cứu trong đức tin trong Chúa cứu thể Giêsu. Cái sự cứu rỗi mà con của mình nhận biết được đó, là nó phải hiểu được cái lẽ thật tiết lộ trong kinh thánh. Tại đôi khi nếu mà chúng ta không có cẩn thận, chúng ta có thể nói Chúa Giêsu muốn thành bạn của con, thành ra con cần phải mời Ngài vào trong lòng của mình. Tốt chứ không phải không tốt. Nhưng mà con cái cũng phải hiểu được rằng Đức Chúa Trời yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời là thánh khiết công bình, mà công bình thì phải trừng phạt tội lỗi. Và chúng ta phải tin cậy nơi Chúa Giêsu Christ. Thành ra nó phải hiểu, nói tin cậy, nhưng mà nó phải hiểu được rằng Chúa Giêsu Christ đã làm gì trên thập tự giá, chết thay thế cho chúng ta, trong đó có con. Chúng cần phải hiểu rằng Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi bởi vì cái lòng nhân từ của Ngài, ngoài cái việc mà chúng ta làm điều tốt đó. Và chúng cần phải hiểu được rằng đức tin cứu rỗi là những gì mà trái ngược với thế gian mà đang truyền bá. Vậy đức tin cứu rỗi là tin cậy một mình Chúa Giêsu Christ mà thôi, chứ không phải là ngoài đời dạy dỗ những cái điều khác. Khi mà chúng ta đọc kinh thánh cho con của mình nghe thì nó phải đi hiểu được rằng, phải giải thích cho chúng là phải tìm hiểu những cái người mà từ bỏ tội lỗi sang Đức Chúa Trời để được cứu là như thế nào. Nó phải hiểu cái điều này. Chúng nghe phải hiểu được rằng là tại sao có những con người lựa chọn sai lầm, tại sao có những người mà yêu tội lỗi hơn là yêu Đức Chúa Trời, và những người này đã bị hủy hoại cái cuộc sống như thế nào. Chúng cần nghe những cái câu chuyện là có nhiều những con cái Chúa là không theo Chúa, dù rằng cha mẹ tin Chúa, cái chuyện gì xảy ra. Và chúng phải nghe là có nhiều người cha mẹ không có tin kính Chúa, nhưng con cái chọn tin kính Chúa, thì cái chuyện gì xảy ra. Và chúng phải hiểu rằng mỗi người phải chịu trách nhiệm trước Đức Chúa Trời. Rất là tốt khi mà chúng ta hướng dẫn con mình tin nhận Chúa, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận là đôi khi một đứa trẻ nó còn quá trẻ, rồi cái chúng ta nói phải cầu xin Chúa ngự vào lòng đó. Đôi khi mình dùng những cái danh từ ngự vào lòng thì tại bố mẹ ép quá thì thôi, nó cũng cầu nguyện để Chúa ngự vào lòng, nhưng mà thật ra nó không hiểu gì hết trơn. Phải cẩn thận, phải giải thích để rồi khi mà kiểm nhận con mình có thật sự tin nhận Chúa hay không, phải xem thử cái sự thay đổi của chúng như thế nào. Thành ra cái nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với người mẹ tin kính là phải cầu nguyện, phải dùng lời của Chúa để dẫn dắt mỗi đứa con của mình đến đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. cái điều kế tiếp, một người mẹ tin kính phải giáo huấn con của mình cái cách sống theo lời của Chúa. Nói thì dễ, nhưng làm thì đôi khi không dễ. Thành ra cái người mẹ ở đây đó phải áp dụng, phải thực sự thực hành lời của Chúa. Nói sao, dạy con sao, phải làm như vậy. Đừng có cái sự trái ngược trong đó. Và những con của mình nó rất là nhạy bén. Mẹ nói mà mẹ không làm thì tại sao con làm? Rồi nó sẽ có cái sự cãi vã. Đôi khi bởi cái áp lực nói mẹ là mẹ của con, ta đã phải làm, mẹ nói phải làm không được cả. Đôi khi vì cái áp lực đó trước mặt của cha mẹ nó có thể làm. Nhưng chờ đi, đến khi mà nó đi học đại học, nó đi ra ngoài rồi, thì tự nhiên nó nói, ủa lạ, sao trước khi mà còn ở nhà đi thì đi nhà thờ một cách chăm chỉ, cầu nguyện rồi hát đủ thứ hết, mà đến khi ra khỏi nhà rồi nó trở thành một người vô đạo, còn tệ hơn người chưa có tin Chúa nữa. Đó là cái nan đề người mẹ cần phải. Đúng ra cái này là cả trách nhiệm cả người cha người mẹ, nhưng mà bữa đây là ngày các bà mẹ, thành ra tôi nhắc nhở các bà mẹ, mình giáo huấn con của mình, nói thì phải làm đúng như lời của Chúa. Cái điểm kế tiếp, cái lẽ thật thứ ba, người mẹ tính ảnh hưởng rất là lớn cho con cái. Trở về lại trong Kinh Thánh đi, ta cùng nhớ lại đức tin chân thành của con là đức tin từng có trong lòng bà ngoại con, Louis, mẹ con là Ernest, và cái đức tin chân thành đó truyền đạt đến trong lòng của con. Rồi chứ cái câu kế tiếp nữa, từ khi thơ ấu, con biết Thánh Kinh có khả năng khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Làm sao con của mình mà nó hiểu được điều này? Tại vì nó nhờ bà ngoại nó nhờ mẹ của nó hướng dẫn. Đôi khi người cha bận rộn không có làm được nhiều chuyện, thì cái trách nhiệm vòng ảnh hưởng này trở về lại cái người mẹ đó. Người mẹ đưa con đi nhà thờ rất tốt, nhưng mà chưa có đủ. Người mẹ dạy con Kinh Thánh điều rất là tốt, nhưng vẫn chưa có đủ. Dạy con cái điều này xấu, con phải tránh cái con, tốt nhưng vẫn chưa có đủ. Nhưng con của mình nó sẽ nhìn cái người mẹ hay người cha, cái đức tin trong Chúa Giê-xu Christ là như thế nào. Cái đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu Christ có thật hay không? Có cái thật sự bố mẹ có cái mối quan hệ coi như là chặt chẽ, yêu thương, ràng buộc với Chúa hay không? Và cái đức tin đó có sống động mỗi ngày để con cái mình thấy hay không? Thì lúc đó khi nó tin nhận Chúa thì nó mới hiểu rõ được nó tin cái gì. Tạ ơn Chúa vì điều này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cũng có thể một số quý ông bà anh chị em cảm thấy mình thất bại khi làm mẹ, có thể lắm. Lời của Chúa nhắc nhở phải bắt đầu trở lại bằng cách ăn năn tội của mình, biết chúng ta khiếm khuyết tới đâu, trở về lại để mà cầu xin sự tha thứ của Chúa để làm lại. Và lời của Chúa nhắc nhở tin cậy một mình Chúa Giê-xu Christ mà thôi thì được sự sống đời đời để làm lại. Tại nếu mà chúng ta dạy con của mình coi như là đức tin nơi bản thân của con có thể động đá vá trời, nó sẽ đi vào cái ngõ cụt. Tại vì nhiều người dạy như vậy. Có nhiều người sẽ nói rằng con phải cái niềm tin cho người khác, nhưng mà người khác cũng có thể đổ vỡ, đi vào cái ngõ cụt đó. Con phải có cái niềm tin nơi tôn giáo, tôn giáo cũng không có trọn vẹn, thành ra lộn xộn cái bị mất niềm tin. Niềm tin nơi giáo dục, học càng nhiều, tiến sĩ, kỹ sư, đủ thứ hết cả, nhưng nếu mà chỉ cái niềm tin ở đó, nó cũng sẽ đi vào cái ngõ cụt khi mà đối diện với vấn đề. Nhiều người dạy con phải thành công, nhưng mà đến khi thất bại thì cả một cái cuộc đời sụp đổ. Nhiều người niềm tin ở gia đình, nhưng mà gia đình không có trọn vẹn, có người xấu, người tốt trong gia đình, rồi cũng bị sụp đổ. Niềm tin là làm người tốt, nhưng mà làm sao có thể làm người tốt mỗi ngày được, có những lúc cũng lầm lỡ, rồi vì như vậy mất đi niềm tin. Niềm tin đi nhà thờ, Chúa đang có con của mình đang còn nhỏ, tôi bắt đầu dạy bây giờ. Đừng có chờ nó lớn, nó cứng, dạy không được nữa. Dạy nó còn nhỏ. Cái đời sống của chúng ta phải phù hợp với lời của Chúa. Nếu mà tiếng Chúa thì một cách thành thật, rõ ràng, con phải thấy được. Nhưng mà một số người con nó lớn rồi thì sao? Hồi nhỏ ông dạy, bây giờ nó lớn rồi thì sao? Cũng còn cơ hội. Và đôi khi mình có thể có cãi lộn với con của mình. À, con mình nó bỏ nhà, nó đi mất tiêu, nó lấy vợ, lấy chồng rồi, năm nó mới liên lạc một lần. Có thể ngày lễ mẹ nó liên lạc, có thể nó cũng không luôn. Có những cái lỗi làm gì đó, tôi khuyên như thế này. Làm người cha, người mẹ đó, mình nhận biết lúc nhỏ không có giáo huấn nó, mình sống không có trọn vẹn trong cái niềm tin nơi Chúa Giêsu Christ. Mình nhận biết cái khiếm khuyết đó, cầu nguyện cùng Chúa, bóc điện thoại lên, xin lỗi nó đi. Một con cái Chúa đã áp dụng cái điều này và chúng ta thấy cả một cái sự thay đổi. Xin lỗi nó, rồi nói bây giờ mẹ, cha thay đổi như thế nào, để cho nó thấy. Tại nhỏ nó lớn lên, nó nói bố mẹ tin Chúa mà nó không có thấy. Mẹ nói một đằng mà làm một nẻo, nó không có thấy. Nhưng mà bây giờ có cái sự thay đổi, cầu nguyện cùng Chúa để làm trở lại. Ăn năn, xin lỗi, dùng lời của Chúa. Và chúng ta phải trở về lại, giống như đoạn Kinh Thánh mà sứ đồ Phao-lô viết cho Ti-mô-thê. Phải trở về lại như một người bà ngoại, một bà nội, để mà hướng dẫn con của mình. Mà có nhiều người, nếu mà làm người mẹ mà không làm được, mà đang còn bà nội, bà ngoại đó, bà nội, bà ngoại phải nhảy vào giúp, giúp một tay để làm hòa lại cái người con của mình và người cháu của mình. Để rồi cái cuộc đời mới có thể thay đổi được. Để rồi mới có thể trong tương lai 5 năm, 10 năm, 20 năm mới thấy con hay cháu của mình là những người vị nhân, những người phục vụ Chúa, những người mà có thể thay đổi cái vận mệnh của cái đất nước Hoa Kỳ này, hay là vận mệnh của đất nước Việt Nam, hay là Ivory Coast, Africa, hay là những cái đất nước khác. Bởi vì cái sự thay đổi của quý ông bà anh chị em đọc tin tức, thay đổi chính trị, kinh tế và cái nhiều sự là dịch lệ sẽ tiếp tục xảy ra. Những cái biến cố đó vẫn tiếp tục xảy ra. Và cái điều Chúa cần, hay là cái đất nước Hoa cần này, cần những cái vị nhân. Và những cái vị nhân đó phải bắt đầu từ gia đình của mình. Nói một cách khác, phải bắt đầu từ những người mẹ. Và đó là cái dòng lịch sử, nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu, nó quay trở về lại cái người mẹ trong cái vai trò này. Tôi kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng nay rất là ngọt ngào để nhắc nhở chúng con. Nhắc nhở chúng con trong cái vai trò người mẹ tin kính. Nhắc nhở chúng con nếu mà còn bà nội, bà ngoại là những người tin kính thì có thể thay đổi được vận mệnh của con cái, cháu chắt hậu duệ của mình. Để rồi những vị nhân trong tương lai mà chúng con chịu trách nhiệm có thể thay đổi vận mệnh của đất nước Hoa Kỳ này, hay là đất nước Việt Nam, hay là những đất nước mà đang có những biến cố xảy ra. Để rồi danh của Chúa được cả sáng, lời của Chúa được rao truyền, và qua đó nhiều người sẽ trở lại cùng Chúa Giêsu Christ để làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Vương quốc của Chúa tiếp tục được mở rộng, nhưng bắt đầu từ những người nữ rừng cột trong gia đình. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Con xin dâng các bà mẹ hay là những người chuẩn bị làm mẹ trong căn phòng này là những người thay đổi, là những người sẽ có những vị nhân trong thế hệ kế tiếp. Sau giờ này chúng con có cái buổi tri ân các bà mẹ. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Những chương trình văn nghệ cho ghi ơn các bà mẹ, xin Chúa tiếp tục ở cùng. Nguyện xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa, nhất là những người mẹ tin kính trong hội thánh này, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.